là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã khai mạc kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó có các chính sách biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp còn có đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các địa phương của tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước khi khai mạc, các đại biểu dự kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân tử vong và mất tích do bão số 3 gây ra, đồng thời phát động ủng hộ nhân dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên tới toàn thể nhân dân và cử tri, các gia đình, cơ quan, đơn vị địa phương bị thiệt hại, tổn thất và chịu những mất mát do cơn bão số 3 gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần, phục vụ sản xuất kinh doanh, tái thiết cuộc sống, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, để nhanh chóng ổn định đời sống sản xuất, cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc đề xuất các giải pháp để biểu quyết ban hành các chính sách, biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua 16 nghị quyết, trong đó có các chính sách biện pháp quan trọng khẩn cấp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, như chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2024-2025, quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng với đó là xem xét quy định cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, du lịch, quyết định các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, phê duyệt điều chỉnh một số dự án nhóm B, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tham gia vào dự thảo nghị quyết, đề xuất những biện pháp giải pháp để Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở quyết nghị, là căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này được thực thi hiệu quả kịp thời, nhất là những nội dung về chế độ chính sách góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng niềm tin sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Bản, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đức Hợp, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và ông Đinh Đăng Luận, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Hữu Độ, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Trần Ngọc Luận, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ và tổ chức CIS Hoa Kỳ do giám đốc khu vực châu Á USAID làm trưởng đoàn đã có buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin với đoàn công tác cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ và tổ chức CIS Hoa Kỳ về những thiệt hại do cơn bão số 3 vừa qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong thời điểm khó khăn nhất, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, quyết liệt phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, cùng sự sẻ chia giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế. Trong đó có sự sẻ chia động viên hỗ trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ và tổ chức CIS đã trực tiếp đến Yên Bái. Đây là nguồn động viên to lớn giúp tỉnh Yên Bái vượt qua giai đoạn khó khăn này. đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn mong muốn cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ và tổ chức CIS có các kế hoạch, chương trình hỗ trợ trung hạn và dài hạn đối với tỉnh Yên Bái ở các lĩnh vực như sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu, hỗ trợ xây dựng nhà, các công trình nước sạch vệ sinh hộ gia đình, giúp người dân ổn định cuộc sống, tập trung hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, người khuyết tật, phục hồi sinh kế hộ gia đình, hỗ trợ công trình chuồng trại với hộ chăn nuôi, hỗ trợ cây con giống, công cụ canh tác như phân bón, thuốc trừ sâu, hỗ trợ về dinh dưỡng cho trẻ mầm non và tiểu học, góp phần đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ, xử lý môi trường nước, đất sau bão lũ. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của USAID, các nguồn lực hỗ trợ sẽ được tỉnh Yên Bái đưa đến tận tay người dân được hưởng lợi và hướng dẫn người dân sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả. Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc khu vực châu Á USAID toàn cầu đã chia sẻ về những thiệt hại đối với tỉnh Yên Bái do cơn bão số 3 gây ra. USAID sẽ triển khai chương trình viện trợ khẩn cấp, đảm bảo nhu cầu sống cơ bản cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 tại huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Khoản viện trợ này có giá trị trên 6 tỷ đồng, trong đó có trên 5,8 tỷ đồng là hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng tại huyện Văn Yên. Giám đốc khu vực châu Á USAID cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác ứng phó với thiên tai và USAID sẽ luôn đồng hành với tỉnh Yên Bái, tiếp tục có những hợp tác trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đã đến trao hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin nhanh với đoàn Quảng Ngãi về tình hình thiệt hại của tỉnh Yên Bái sau cơn bão số 3. Theo đó, ước tính thiệt hại về tài sản trên 6.000 tỷ đồng, 54 người chết, nhiều hoa màu, diện tích đất nông nghiệp, chăn nuôi của bà con bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến giao thông, khu dân cư bị sạt lở. Hiện tỉnh Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực để khôi phục lại các tuyến đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tái sản xuất cũng như ổn định cuộc sống của người dân. Chia sẻ những khó khăn, tỉnh Quảng Ngãi đã vận động cán bộ, nhân dân quyên góp ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 cho các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đại diện tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Quảng Ngãi đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái, trao hỗ trợ 300 triệu đồng của nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho huyện Lục Yên và 200 triệu đồng cho thành phố Yên Bái để khắc phục hậu quả thiên tai.
Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có kế hoạch số 149 về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, cuộc thi tập trung vào nội dung tìm hiểu các kiến thức, pháp luật, an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng, tham gia giao thông. Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Thời gian thi bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 đến hết 30 tháng 10, công bố kết quả và trao giải thưởng dự kiến trong tháng 11. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Internet tại các website Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái và website của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Đây không chỉ là sân chơi mà còn giúp các em học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, trang bị thêm cho bản thân các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 đề cập các phương hướng giải pháp chiến lược trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Rõ ràng phân cấp phân quyền vẫn là mối quan tâm lớn và mang tính thời sự sâu sắc hiện nay, nhất là trong bối cảnh quan hệ giữa các bộ ngành với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa cấp tỉnh với cấp huyện và giữa cấp huyện với cấp xã. Phân cấp phân quyền có hiệu quả tích cực là thế, nhưng hiện nay việc phân cấp phân quyền vẫn còn dư địa lớn cần quan tâm. Để đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương, qua đó kiến tạo môi trường chủ động, dám làm, cần phải tăng tốc hoàn thiện thể chế. Bản chất của phân cấp là việc cấp trên chuyển giao những nhiệm vụ quyền hạn nhất định cho cấp dưới thực hiện, với nguyên tắc cấp dưới có đủ điều kiện, năng lực thực hiện những nhiệm vụ đó. Cơ chế chính sách là đảm bảo việc thực hiện đúng nguyên tắc và đảm bảo gắn với giao nhiệm vụ là phải có điều kiện, nguồn lực để thực hiện khả thi. Phân cấp phân quyền phải thực tế, tuyệt đối tránh hình thức, duy ý chí. Phân cấp phân quyền phải gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.
Theo dõi Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 vừa qua, đặc biệt là nghiên cứu bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, giáo sư tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc gia Việt Nam đánh giá với quan điểm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển. Theo bà Mai Hồng Quỳ, việc quan trọng bây giờ là đòi hỏi các bộ ban ngành phải tiếp tục cụ thể hóa, rõ ràng những vấn đề thuộc thẩm quyền, có quyết định. Thời gian qua, những văn bản vấn đề này đã có rất nhiều. Bây giờ với chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có lẽ là việc điển hình hóa, cụ thể hóa sẽ tiến hành nhanh hơn. Và khi mà có đầy đủ những quy định cụ thể như vậy, thì các địa phương người ta có thể mạnh dạn hơn, sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện thẩm quyền trên tất cả mọi lĩnh vực. Mà hiện nay lĩnh vực nhạy cảm mà cũng đòi hỏi là phải chuẩn hóa nhất, đấy là lĩnh vực đất đai. Với luật đất đai mới này cộng với sự chỉ đạo của người đứng đầu đất nước, hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến hơn. Rõ ràng đã đến lúc câu chuyện phân cấp phân quyền cần phải được thực thi một cách mạnh mẽ hiệu quả, bởi đây là phương thức quản lý nhà nước hiện đại và phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Với việc triển khai nhiều giải pháp, hiệu quả quản lý thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử ngày càng cao. Năm 2024, số thuế được thu từ thương mại điện tử dự kiến lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo cạnh tranh lành mạnh với loại hình thương mại truyền thống, chống thất thu thuế, nhất là những khoản thuế lớn với những người kinh doanh trên mạng. Việc mua bán những sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín có truyền thống tuân thủ pháp luật cho thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, với những giải pháp ngày càng tiến bộ, hiện đại được các cơ quan chức năng áp dụng, người bán hàng trực tuyến sẽ ngày càng khó để né thuế. Việc thu thuế thương mại điện tử hiệu quả hơn giúp lập lại công bằng trong kinh doanh, tránh để những cá nhân doanh nghiệp chân chính tuân thủ luật pháp phải chịu thiệt thòi. Theo số liệu của Bộ Tài chính, năm 2022, số thuế thu từ thương mại điện tử đạt khoảng 83.000 tỷ đồng, năm 2023 đạt 97.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội về vấn đề thất thu thuế trong thương mại điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa nhận vẫn còn xảy ra thất thu thuế từ thương mại điện tử với một tỷ lệ đáng kể. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, chia sẻ liên thông với các bộ ngành liên quan để phục vụ công tác quản lý thuế và hải quan, tăng cường phối hợp với Bộ Công an trong việc thực hiện áp dụng định danh điện tử cho người bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua mạng diễn biến hết sức phức tạp. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, năm 2023 lừa đảo qua mạng tại Việt Nam tăng mạnh về số lượng vụ việc lẫn mức độ thiệt hại. Hành vi lừa đảo không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn tổn hại tinh thần nạn nhân. Các tổ chức cơ quan bị kẻ gian mạo danh gây suy giảm uy tín, thậm chí mất lòng tin từ khách hàng và nhân dân. Trong khi đó, việc kiểm soát và xử lý hành vi lừa đảo trên không gian mạng thường gặp khó khăn. Các cơ quan chức năng gặp nhiều trở ngại trong việc lần theo dấu vết kẻ lừa đảo và hình thức giao dịch trực tuyến thanh toán qua ứng dụng, thậm chí là tư vấn pháp lý trực tuyến đều bị lợi dụng để tạo ra các kịch bản lừa đảo. Tính chất xuyên quốc gia của không gian mạng khiến việc điều tra và phối hợp giữa các cơ quan chức năng vô cùng khó khăn. Ngoài ra, công tác xử lý còn chậm và chưa đồng bộ, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh. Nhằm làm giảm tình trạng này, người dân cần được nâng cao nhận thức về an ninh mạng, đặc biệt là khả năng phân biệt và xử lý các tình huống lừa đảo. Công tác này đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ ở các cấp các ngành, từ trường học đến xã hội, cả thành thị và nông thôn, đáp ứng yêu cầu trước mắt và bảo đảm lâu dài.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng từ khi năm học mới bắt đầu, hai sự kiện liên quan đến hành vi của giáo viên đã khiến dư luận xôn xao. Cả hai vụ việc, một liên quan đến việc giáo viên xin tiền phụ huynh mua laptop và việc ép học sinh đi học thêm. Dù chỉ là thiểu số cá biệt song khiến người ta đặt câu hỏi, điều gì đang khiến môi trường học đường trở nên méo mó và vì sao giáo viên lại thế? Trong văn hóa Việt Nam, nghề giáo luôn được xem là biểu tượng của sự mẫu mực, đạo đức và tinh thần cống hiến. Những hành vi gợi ý, quà tặng, hỗ trợ tài chính hay ép học sinh học thêm không chỉ làm tổn hại đến uy tín cá nhân của giáo viên mà còn làm xói mòn hình ảnh người thầy trong mắt xã hội. Có ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến giáo viên đôi khi có những hành vi thiếu kiểm soát là do áp lực công việc khổng lồ. Giáo viên ngày nay không chỉ phải hoàn thành vai trò giảng dạy mà còn chịu trách nhiệm quản lý học sinh, đứng ra giải quyết một số công việc cho nhà trường, giải quyết mối quan hệ với phụ huynh. Những hành vi vi phạm thiếu chuẩn mực trong ngành giáo dục, dù nhỏ, dù chỉ là cá biệt, cũng làm tổn hại đến hình ảnh cao quý của nghề giáo. Việc làm trong sạch môi trường giáo dục không chỉ đảm bảo sự phát triển của học sinh, mà còn giúp duy trì niềm tin của xã hội đối với nhà giáo, những người vốn được xem là tấm gương sáng cho mọi thế hệ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch mới của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền chính của Nhật Bản Ishiba Shigeru đang lên kế hoạch bổ nhiệm thành phần nội các của chính quyền mới và các vị trí chủ chốt. Cựu Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ trở thành Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do. Ngoài ra, ông Ishiba có kế hoạch bổ nhiệm Chủ tịch Đại hội đồng Moriyama Hiroshi làm Tổng Thư ký và Bộ trưởng Tài chính Suzuki Sunichi làm Chủ tịch Đại hội đồng. Đối với các chức vụ trong nội các, ông Ishiba có ý định bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iwaa Takeshi làm Bộ trưởng Ngoại giao và cựu Chánh văn phòng nội các Kato Kasnobu làm Bộ trưởng Tài chính. Một cựu bộ trưởng quốc phòng khác là Nakatinegen có khả năng sẽ quay trở lại vị trí này sau 10 năm. Chánh văn phòng nội các Hiyashi Iyoshimasa sẽ dự kiến tiếp tục giữ vai trò trong chính quyền mới. Ngày 29 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận đã tiến hành những đợt không kích mới nhằm vào các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah ở Liban. Trong thông báo, IDF cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, bao gồm các bệ phóng tên lửa và rocket hướng về lãnh thổ Israel. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa vào hai địa điểm ở miền Bắc Israel để đáp trả những cuộc tấn công của Tel Aviv và các thành phố làng mạc và dân thường Liban. Cũng trong ngày 29 tháng 9, Israel đã tiến hành cuộc tập kích vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen, khiến 4 người thiệt mạng và 33 người bị thương. Cuộc tấn công vào Houthi có sự tham gia của hàng chục máy bay Israel nhằm mục tiêu vào kho nhiên liệu, nhà máy điện và bến tàu tại các cảng. Quân đội Israel, các địa điểm bị nhắm mục tiêu ở Yemen được Houthi sử dụng để vận chuyển vũ khí Iran đến khu vực và vật tư cho nhu cầu quân sự. Quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công của họ đã làm hư hại nhiều kho vũ khí và tên lửa và pháo binh ở Nga. Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công mà Ukraine đã tiến hành nhằm vào các kho đạn dược ở Nga. Ngày 29 tháng 9, quân đội Ukraine đã đăng trên mạng xã hội rằng đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào kho vũ khí và khu vực Volgograd phía nam nước Nga. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng lên mạng xã hội rằng hệ thống phòng không đã bị phá hủy và đánh chặn 125 máy bay không người lái do Ukraine phóng đi tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, bộ này không cho biết hoạt động của Ukraine có gây thiệt hại hay không. Ngày 29 tháng 9, cơ quan y tế Rwanda công bố báo cáo cho biết đã có 6 người tử vong do nhiễm virus Marburg, một bệnh sốt xuất huyết có mức độ nguy hiểm tương tự Ebola. Tên gọi Marburg được đặt theo một thị trấn ở Đức, được virus này được xác định lần đầu tiên vào năm 1967 trong một phòng thí nghiệm nơi các nhân viên đã tiếp xúc với các cá thể khỉ xanh nhiễm virus nhập khẩu từ Uganda. Virus Marburg có thể truyền từ một loài động vật sang các loài linh trưởng kể cả con người và sự lây truyền từ người sang người xảy ra thông qua tiếp xúc với máu hoặc các chất dịch khác của cơ thể. Hiện nay, Marburg vẫn là bệnh có tỷ lệ tử vong cao trong khi chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho hàng trăm hộ gia đình nghèo và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả, thực sự là điểm tựa tin cậy của hộ nghèo trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Mùa Sái Lù ở bản khu 11 xã Mùa Dề là hộ nghèo. Năm 2022, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải thẩm định cho vay 40 triệu đồng để nuôi trâu. Từ 3 con trâu giống đến nay, đàn trâu của gia đình ông đã sinh sản được 7 con. Anh Mùa Sái Lù, bản khu 4 xã Mùa Dề, huyện Mù Cang Chải nói: gia đình tôi được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay vốn đầu tư và mua 3 con trâu giống và 1 con bò giống, nên đã đẻ thêm được 3 con trâu và 1 con bò. Kinh tế gia đình khá hơn và đỡ khổ hơn rồi. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tôi mong ngân hàng sẽ tiếp tục cho vay thêm vốn để đầu tư mua con giống về nuôi. Tôi rất cảm ơn. Bản khu 4 xã Mùa Dề hiện có gần 13 hộ được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Các hộ tập trung đầu tư chủ yếu vào chăn nuôi gia súc và gia cầm. Nhờ đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, nhiều hộ đã phát triển kinh tế hiệu quả và đã thoát nghèo. Anh Sùng A Sang, tổ trưởng tổ vay vốn bản khu 4 xã Mùa Dề cho biết:
tổng là 13 hộ vay thì tổng số tiền là hơn 500 triệu. Nên là toàn đầu tư về mua trâu anh ạ, mua trâu và một bò. Vâng. Thì là mà em ta bản em thì cũng phát triển tốt ạ. Em có mong muốn là sau này ngân hàng chính sách xã hội là dân mà em có nhu cầu vay thì sẽ tạo điều kiện cho em vay thêm cho phát triển thêm hơn nữa.
Đầu năm nay, gia đình chị Cứ Thị Dở ở bản Háng Chanh, xã Khao Mang cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải giải ngân cho vay 100 triệu đồng để phát triển làm nghề dệt thổ cẩm. Cùng với nguồn vốn của gia đình, chị đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để mua sắm 2 máy dệt thổ cẩm và đang giải quyết việc làm cho 4 lao động với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Xưởng dệt của chị đưa ra thị trường chủ yếu 2 sản phẩm, đó là vải áo thổ cẩm và vải hoa văn thổ cẩm. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của gia đình chị đã đạt 600 triệu đồng và lãi 100 triệu đồng. Nhờ có việc làm và thu nhập ổn định, gia đình chị đã cuộc sống khấm khá. Chị Cứ Thị Dở, bản Háng Chanh, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải chia sẻ:
em vay 100 triệu đồng của ngân hàng chính sách để đầu tư mua máy và làm mấy cái thổ cẩm, thêu áo váy, dây lưng hoặc là hoa văn thổ cẩm để phục vụ khách du lịch.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã thẩm định cho hàng nghìn lượt hộ ở các xã vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi trâu bò và gia cầm, phát triển trồng rừng, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó đã góp phần quan trọng và thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống 4-5% năm. Trong 8 tháng năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã thẩm định giải ngân cho trên 1.000 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 120 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 468 tỷ đồng với hơn 7.800 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 13% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã huy động vốn được trên 468 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng, đạt 98,7% kế hoạch năm. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển nhanh bền vững, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho các hộ nghèo.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ môi trường bị ảnh hưởng vì thế dịch bệnh dễ dàng phát sinh và lây lan. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai các giải pháp phòng ngừa điều trị các bệnh thường hay phát sinh sau mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Những ngày sau mưa lũ và ngập úng, trong số những bệnh nhân nhập viện tại trung tâm y tế thành phố, phần nhiều là nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, bạch cầu tăng cao và có dấu hiệu nhiễm trùng vết thương. Hầu hết các bệnh nhân đều tham gia dọn dẹp nhà cửa sau lũ, tiếp xúc với nước lũ trong thời gian dài. Vì vậy, khi bị xây xước chân tay, người dân lại chủ quan hoặc không có thuốc kháng sinh điều trị kịp thời dẫn đến nhiễm trùng vết thương. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Phần lớn những bệnh nhân vào viện theo cái đợt dịch này, đợt lũ này thì phần lớn những bệnh nhân có sốt cao. Sốt cao ấy thì chúng tôi cũng cho làm các xét nghiệm để loại trừ những cái sốt nguyên nhân, tìm nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ cũng chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà phần lớn các bệnh nhân là có những cái bạch cầu, nhất là bạch cầu trung tính tăng cao. Đó là chỉ thể hiện cái tình trạng nhiễm trùng. Tức là những người bệnh ngâm nước nhiều và dẫn đến cái nhiễm trùng thì chúng tôi cũng điều trị sau 2 đến 3 ngày điều trị ở trung tâm thì các bệnh nhân phần lớn là đã cắt sốt và cũng là ổn định.
Anh Đỗ Đại Gia, thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi nhập viện được 3 ngày. Khi nhập viện thì là sốt cao. Sốt cao mới là đến được 3 ngày hôm nay là đỡ sốt. Bác sĩ vẫn chuyển, vẫn lý cho tôi.
Sau mưa bão lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm nặng nề bởi các chất thải sinh hoạt, xác chết động vật, thối rữa, nước từ hệ thống cống thải tràn ra không được xử lý. Đây là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân vi sinh vật phát triển gây bệnh, tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Nước lũ ô nhiễm cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm trùng da. Ngoài ra, muỗi phát triển mạnh sau lũ dễ gây sốt xuất huyết. Vì vậy, khi nước rút, trung tâm y tế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống bệnh cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau lũ xảy ra thì sẽ xảy ra rất là nhiều dịch bệnh. Thì sau lũ là chúng tôi đã quán triệt tất cả các anh em thành lập 3 đội. Thì thứ nhất là thanh khiết môi trường và cái thứ hai là khử các cái giếng nước để khử khuẩn để tránh những cái bệnh truyền nhiễm như là được tiêu hóa và các cái bệnh, thứ nhất là những bệnh đau mắt đỏ, bệnh về da liễu và một số bệnh khác. Thì nhất kể cả sốt xuất huyết, cho nên chúng tôi cũng là phun những cái vùng khu vực mà có nguy cơ cao để làm sao mà phòng chống bệnh cho người dân.
Bên cạnh đó, các trạm y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái, đặc biệt là trạm y tế phường Hồng Hà, địa bàn bị ngập úng nặng nề nhất của thành phố cũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng sau thiên tai khắc nghiệt. Y sĩ Kiều Thị Yến, trạm trưởng trạm y tế phường Hồng Hà thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi mà nước rút của cơn bão số 3 ấy, thì trạm y tế thì đã xuống tận nơi từng hộ dân, rà soát từng hộ, những cái hộ ngập thì thứ nhất là đã phát thuốc khử khuẩn cho họ này và đã cấp những cái thuốc cần thiết nhất, ví dụ như hạ sốt, men tiêu hóa, thuốc đi ngoài, và đã tuyên truyền trên các cái nhóm Zalo của tổ dân phố cũng như ở phố phường, thì để cho người dân nắm bắt được là những cái thông tin cần thiết nhất sau khi mà lũ rút thì cần phải phòng bệnh những cái bệnh gì. Ví dụ như bệnh sốt thì trạm y tế đã phát thuốc hạ sốt để cho người dân có cái để có thể dùng ngay được.
Để các cơ quan, tổ chức và người dân chủ động tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc chủ động từ sớm từ xa, ngăn ngừa dịch bệnh có khả năng phát sinh, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái còn thường xuyên tuyên truyền khuyến cáo người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là người dân khu vực bị ngập úng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khuyến cáo.
Trong cái thời điểm này thì chúng tôi khuyến cáo người dân cũng triển khai đến các trạm y tế để vấn đề để giám sát dịch sát sao. Khi có những cái hiện tượng nếu mà từ 2-3 trường hợp mà triệu chứng giống nhau thì chúng ta phải báo lên trung tâm để chúng tôi sẽ đi xuống để khoanh vùng để điều tra xem có dịch xảy ra không. Cái thứ hai khuyến cáo người dân là sử dụng nước sạch, và cái thứ hai nữa là những cái môi trường mà ô nhiễm bẩn thì cũng là chúng tôi cũng là hướng dẫn người dân để sử dụng vùng chlorpheniramine để khử khuẩn ở cái khu vực người dân sinh sống.
Trong khi chính quyền, các cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực để khắc phục hậu quả sau thiên tai, thì sự chủ động từ phía người dân là yếu tố quan trọng giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Việc tuân thủ các biện pháp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ kịp thời, báo cáo các triệu chứng bất thường sẽ giúp mỗi người dân bảo vệ được sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước những trận mưa lũ đang ngày càng diễn biến phức tạp. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.